Chương 5 Phán đoán. Một La Mã, khái quát về phán đoán. Một nhỏ, định nghĩa. Như ta đã biết, khái niệm phản ánh đối tượng, nghĩa là phản ánh một sự vật, hiện tượng hoặc một lớp các sự vật, hiện tượng nào đó. Nhưng trong thế giới khách quan, các sự vật và hiện tượng không bao giờ đứng riêng rẽ, chúng bao giờ cũng có những mối liên hệ với các sự vật và hiện tượng khác. Hơn nữa, các sự vật và hiện tượng khách quan còn có hoặc không có một số tính chất xác định nào đó. Những mối liên hệ giữa các đối tượng và tính có hay không có thuộc tính nhất định nào đó của chúng tạo nên những tình trạng nhất định của các sự vật và hiện tượng. Muốn nhận thức thế giới thì những tình trạng đó phải được phản ánh. Hình thức của tư duy trừu tượng phản ánh những tình trạng như vậy của sự vật và hiện tượng được gọi là phán đoán. Như vậy, phán đoán là hình thức của tư duy trừu tượng khẳng định hay phủ định một tình trạng xác định nào đó ở các sự vật và hiện tượng. Trong logic, hai giá trị thì một phán đoán có thể đúng hoặc sai. Giá trị đúng tức là chân thực và sai tức là giả dối của phán đoán được gọi là giá trị chân lý của phán đoán. Phán đoán có giá trị chân lý là đúng tức là chân thực nếu như điều khẳng định hay phủ định trong nó hoàn toàn phù hợp với thực tại khách quan. Giá trị chân lý của phán đoán sẽ là sai tức là giả dối trong trường hợp ngược lại. Quan điểm về giá trị chân lý này của phán đoán là do người sáng lập ra môn logic học, nhà triết học cổ đại Hy Lạp Aristotle đưa ra. Aristotle viết, người nói thật là người nói về sự tách rời là tách rời, sự liên kết là liên kết, còn người nói dối là người nói ngược lại với hiện trạng của sự vật. Ví dụ 1. A. Mặt trăng là vệ tinh của quả đất. B. Mặt trời không phải là ngôi sao. C. Tổng của 3 và 5 là 8. D. Với sự ban phúc của Thượng Đế Toàn Năng, ngọn đuốc SIGEM 19 đã được thắp sáng bằng ánh nắng mặt trời vào ngày 9 tháng 10 năm 1997 tại Jakarta. E. Các hành tinh trong hệ mặt trời quay quanh mặt trời theo quỹ đạo elip và các quỹ đạo của chúng nằm trong cùng một mặt phẳng. Phán đoán A trong ví dụ 1 là phán đoán chân thực, khẳng định tính chất là vệ tinh của quả đất của mặt trăng. Phán đoán B sai, nó phủ định tính chất là ngôi sao của mặt trời. Phán đoán C đúng, nó khẳng định quan hệ bằng nhau giữa hai đối tượng là tổng 5 cộng 3 và số 8. Phán đoán D sai vì không phù hợp với thực tế. Trời nhiều mây nên người ta không thực hiện được ý đồ thắp sáng ngọn lửa bằng ánh nắng mặt trời. Phán đoán E đúng, nó khẳng định một tình trạng của các hành tinh trong hệ mặt trời được tạo thành từ hai sự kiện. Thứ nhất, các hành tinh có quỹ đạo hình elip và thứ hai, các quỹ đạo này nằm trong cùng một mặt phẳng. Hai nhỏ, phán đoán và câu. Phán đoán thường được biểu thị diễn đạt bằng một câu, nhưng không thể đồng nhất câu với phán đoán. Câu là cái vỏ ngôn ngữ của phán đoán. Phán đoán nhất thiết phải có cái vỏ ngôn ngữ là câu. Không có câu thì không thể có phán đoán. Nhưng câu không nhất thiết phải biểu đạt phán đoán. Quan hệ giữa phán đoán và câu cũng tương tự như quan hệ giữa rượu với chiếc bình đựng rượu. Rượu nhất thiết phải được đựng vào bình. Không có bình thì không thể có rượu. Bình theo kiểu nghĩa rộng là bất cứ cái gì để đựng. Nhưng bình không đồng nhất với rượu. Ngoài ra, chất lượng của bình, cấu tạo của nó cũng có thể có ảnh hưởng đến chất lượng của rượu. Và câu cũng vậy, cấu trúc của nó, đặc trưng của nó trong các ngôn ngữ khác nhau cũng ảnh hưởng đến phán đoán mà nó chứa. Phán đoán được biểu thị bằng câu, nhưng không phải câu nào cũng biểu thị một phán đoán. Thông thường thì chỉ có câu kể, câu tường thuật mới biểu thị các phán đoán, còn các loại câu khác như câu hỏi, câu ra lệnh, câu cầu khiến, câu cảm thán, vân vân, không biểu thị phán đoán. Để phân biệt câu có chứa phán đoán và câu không chứa phán đoán, ta có thể xem câu đó có giá trị logic, nghĩa là có thể, về nguyên tắc, phân định đúng hay sai hay không. Ví dụ, câu trái đất cần 250 triệu năm để đi hết một vòng xung quanh tâm của dải ngân hà, chứa đựng một phán đoán, vì câu này hoặc phù hợp với thực tế hoặc không. Còn câu hỏi, có thật sự có các thế giới song song với thế giới của chúng ta không? Không khẳng định hay phủ định bất cứ điều gì. Việc xác định nó đúng hay sai là hoàn toàn vô nghĩa, vậy nó không chứa, không biểu thị phán đoán. Câu, tôi đang nói dối đây, cũng không chứa phán đoán, vì về nguyên tắc ta không thể xác định nó đúng hay sai. Để thuận tiện trong trình bày, từ đây về sau, trong những trường hợp không sợ gây nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đồng nhất phán đoán với câu chứa phán đoán đó và sẽ sử dụng song song các từ phán đoán và câu. Ba nhỏ, các loại phán đoán. Căn cứ vào các tiêu chí khác nhau, người ta có thể tiến hành các cách phân chia phán đoán khác nhau. Sau đây, ta xét một số cách phân chia phán đoán quan trọng nhất. A nhỏ, phân chia theo độ phức hợp. Phán đoán có thể có cấu trúc đơn giản, cũng có thể có cấu trúc phức tạp. Nếu một phán đoán có thể tách được ra làm nhiều phán đoán khác, thì nó được gọi là phán đoán phức. Ngược lại, thì được gọi là phán đoán đơn. Phán đoán đơn là phán đoán mà bất cứ một thành phần con nào của nó cũng không phải là một phán đoán. Các phán đoán A, B, C, D đã nêu ở ví dụ 1 trên đây là các phán đoán đơn, vì ta không thể tách chúng ra thành các phán đoán đơn giản hơn. Còn phán đoán E là phán đoán phức vì nó bao gồm 2 phán đoán đơn. Các hành tinh thuộc hệ mặt trời quay quanh mặt trời và quỹ đạo quanh mặt trời của các hành tinh thuộc hệ mặt trời nằm trong cùng một mặt phẳng. Phán đoán chuột là một loài gặm nhấm và là một động vật có hại cũng là phán đoán phức, vì có thể tách ra được thành 2 phán đoán đơn giản hơn như sau. Chuột là một loài gặm nhấm. Chuột là một động vật có hại. B nhỏ, phân chia theo thông tin chứa trong phán đoán. Ví dụ 2. A. Cá voi nuôi con bằng sữa. B. Chắc chắn cá voi nuôi con bằng sữa. C. Có lẽ cá voi nuôi con bằng sữa. D. Đã chứng minh được rằng cá voi nuôi con bằng sữa. E. Tôi biết rằng cá voi nuôi con bằng sữa. F. Cá voi đã từng nuôi con bằng sữa. Xét các phán đoán trong ví dụ 2, ta thấy chúng đều có phần cá voi nuôi con bằng sữa. Hơn nữa, dễ thấy rằng nếu không có phần đó, thì các câu trên đã không còn là phán đoán nữa. Vì vậy, người ta nói rằng lượng thông tin chứa trong phần đó ở các phán đoán đang khảo sát là lượng thông tin cơ bản. Trừ phán đoán A, các phán đoán khác trong ví dụ 2 ta đang xét ngoài lượng thông tin cơ bản còn chứa thêm một lượng thông tin khác nữa. Lượng thông tin đó được gọi là thông tin phụ. Các phán đoán chỉ chứa thông tin cơ bản gọi là phán đoán thông thường. Các phán đoán ngoài thông tin cơ bản còn chứa một lượng thông tin phụ gọi là phán đoán tình thái hay hình thái hay mô thái. Dễ thấy rằng giá trị logic của các phán đoán trên không giống nhau. Trong chương này, chúng ta chỉ xét các phán đoán thông thường, các phán đoán tình thái. Nếu cần thiết, ta quy về phán đoán thông thường để xét. Hai la mã, phán đoán thuộc tính đơn. Một nhỏ, định nghĩa và cấu trúc. Như trên kia đã nói, phán đoán đơn là phán đoán không được tạo thành từ các phán đoán khác, nghĩa là không thể tách ra thành các phán đoán đơn giản hơn. Như vậy, phán đoán đơn chỉ khẳng định hay phủ định một tính chất nào đó ở đối tượng, hoặc khẳng định hay phủ định một mối quan hệ nhất định nào đó giữa các đối tượng. Phán đoán đơn có thể phản ánh sự có mặt hoặc thiếu vắng một tính chất nào đó ở đối tượng. Phán đoán loại này gọi là phán đoán thuộc tính, hay còn gọi là phán đoán tính chất. Phán đoán đơn cũng có thể phản ánh sự có hay không có một mối quan hệ nào đó giữa các đối tượng. Phán đoán loại này gọi là phán đoán quan hệ. Ví dụ 3. A. Màu thời gian không xanh. B. Màu thời gian tím ngát. Đoàn Phú Tứ, màu thời gian. C. Sản phẩm sản xuất bằng máy có giá thành thấp hơn sản phẩm cùng loại sản xuất bằng tay. D. Phụ nữ quan tâm đến mỹ phẩm hơn nam giới. E. Khứu giác của lợn tốt hơn khứu giác của chó. F. Việt Nam, Lào, Campuchia là láng giềng của nhau. Các phán đoán A và B trong ví dụ 3 là các phán đoán thuộc tính. các phán đoán còn lại đều là các phán đoán quan hệ. Trong phán đoán A, phủ định tính chất xanh ở đối tượng màu thời gian. Phán đoán B, khẳng định cái tím ngát ở màu thời gian. Trong phán đoán E, quan hệ tốt hơn giữa hai đối tượng khứu giác của lợn và khứu giác của chó được khẳng định. Phán đoán F, khẳng định quan hệ láng giềng giữa ba đối tượng là Việt Nam, Lào, Campuchia. Phán đoán quan hệ có thể khẳng định hay phủ định một mối quan hệ giữa hai, ba hay nhiều đối tượng. Nếu số đối tượng là 2 thì mối quan hệ đó gọi là quan hệ hai ngôi. Nếu là 3 thì có quan hệ 3 ngôi. Tổng quát, nếu là N đối tượng thì quan hệ là N ngôi. Căn cứ theo số ngôi đó của quan hệ mà người ta chia loại phán đoán này ra nhiều phân loại. Ví dụ, trong phán đoán về diện tích nước Nga lớn hơn Mỹ, khẳng định mối quan hệ lớn hơn giữa hai đối tượng là diện tích nước Nga và diện tích nước Mỹ. Quan hệ lớn hơn đó là quan hệ hai ngôi. Phán đoán Nam, Hoa và Hải là bạn học, khẳng định mối quan hệ bạn học giữa ba đối tượng Nam, Hoa và Hải. Mối quan hệ bạn học ở đây là quan hệ ba ngôi. Ở chỗ khác quan hệ đó có thể ít hai ngôi hoặc nhiều ngôi, 4, 5 vân vân hơn. Căn cứ vào việc trong phán đoán khẳng định hay phủ định mối quan hệ giữa các đối tượng mà người ta chia phán đoán quan hệ theo chất thành phán đoán khẳng định và phán đoán phủ định. Các phán đoán quan hệ nêu trên đây là phán đoán khẳng định, phán đoán sông Volga không lớn hơn sông Nin là phủ định. Đôi khi người ta tách riêng ra một loại phán đoán đơn, phán đoán tồn tại, là phán đoán trong đó khẳng định hay phủ định sự tồn tại của một hay nhiều đối tượng nào đó. Ví dụ, Chúa không tồn tại, có người ở những hành tinh khác. Phán đoán tồn tại bao giờ cũng có thể coi như là phán đoán thuộc tính, trong đó khẳng định hay phủ định tính chất tồn tại của đối tượng, vì vậy ta sẽ không xem xét riêng chúng. Ngoài phán đoán tồn tại, phán đoán quan hệ, nếu quan hệ là hai ngôi thì cũng có thể coi là phán đoán thuộc tính. Ví dụ, phán đoán 5 lớn hơn 3 là phán đoán quan hệ vì nó khẳng định quan hệ lớn hơn giữa hai đối tượng 5 và 3. Nhưng phán đoán này cũng có thể coi là phán đoán thuộc tính vì nó khẳng định tính chất lớn hơn 3 của đối tượng 5. Ví dụ khác, phán đoán quan hệ Mai và Hằng là bạn có thể coi là phán đoán thuộc tính, trong đó khẳng định tính chất là bạn của Hằng của đối tượng Mai. Nếu phán đoán đơn đồng thời cũng là phán đoán thuộc tính thì nó được gọi là phán đoán thuộc tính đơn. Ví dụ 4. A. Vật chất quyết định ý thức. B. Rắn là loài bò sát. C. Mọi người đều có quyền mưu cầu hạnh phúc. D. Không ai được quyền làm những điều mình không muốn cho người khác. Là các phán đoán thuộc tính đơn. Các phán đoán A, B trong ví dụ 1 và A, B trong ví dụ 3 cũng là các phán đoán thuộc tính đơn. Để tìm hiểu cấu trúc của phán đoán thuộc tính đơn, trước hết ta hãy tìm hiểu hạn từ. Hạn từ là biểu thức ngôn ngữ chỉ một đối tượng nào đó hoặc một tập hợp đối tượng nào đó. Hạn từ có thể làm nhiệm vụ chủ ngữ hoặc bổ ngữ trong câu. Chẳng hạn, tôi, loài chim, cá, Socrates là các hạn từ. Để cho thuận tiện, tập hợp đối tượng được hạn từ chỉ. Trong trường hợp hạn từ chỉ một đối tượng duy nhất thì là tập hợp chỉ chứa đối tượng đó, ta gọi là ngoại diên của hạn từ. Về cấu trúc, phán đoán thuộc tính đơn được cấu thành từ 4 thành phần. Chủ từ, ký hiệu là S lớn. Thuộc từ, ký hiệu là P lớn. Lượng từ và liên từ, hay còn gọi là hệ từ. Chủ từ của phán đoán thuộc tính đơn là từ nêu lên đối tượng mà phán đoán nói tới. Thuộc từ là từ nêu lên tính chất mà phán đoán khẳng định hay phủ định về các đối tượng nêu trong chủ từ. Hệ từ, còn gọi là liên từ, là từ biểu thị sự phủ định hay khẳng định đó. Còn lượng từ là từ cho biết tính chất nêu trong thuộc từ được khẳng định hay phủ định về mọi đối tượng thuộc ngoại diên của chủ từ, hay chỉ được khẳng định hay phủ định về một số đối tượng thuộc ngoại diên của chủ từ. Lưu ý rằng, trong bất cứ phán đoán thuộc tính đơn nào cũng có đầy đủ 4 thành phần đã nêu, nhưng về mặt ngôn ngữ thì lượng từ và hệ từ có thể có ẩn, nghĩa là không được nêu ở dạng tường minh. Chủ từ và thuộc từ được gọi là các hạn từ của phán đoán. Ví dụ 5. A. Nguyễn Trãi là tác giả Bình Ngô Đại Cáo. B. Rùa không phải là thú. C. Trời mưa. D. Một số người rất thích ca cổ. E. Ai cũng có quyền được học hành. F. Hầu hết các nước trên thế giới là thành viên Liên Hợp Quốc. Trong ví dụ 5A, Nguyễn Trãi là chủ từ, tác giả Bình Ngô Đại Cáo là thuộc từ và là hệ từ. Lượng từ trong phán đoán này ẩn là lượng từ với mọi. Trong phán đoán B, rùa là chủ từ, thú là thuộc từ và không phải là hệ từ. Lượng từ tất cả được ngầm hiểu. Trong phán đoán C, trời là chủ từ, mưa là thuộc từ, còn lượng từ với mọi và hệ từ là được hiểu ngầm, tức được biểu thị bằng cấu trúc câu. Phán đoán D, có chủ từ người, thuộc từ rất thích ca cổ, lượng từ một số, hệ từ là được ngầm hiểu. Phán đoán E, trong ví dụ 5, có chủ từ người, thuộc từ có quyền được học hành, hệ từ là, lượng từ tất cả. Phán đoán F, trong ví dụ 5, có chủ từ nước, tức là quốc gia, thuộc từ thành viên Liên Hợp Quốc, lượng từ hầu hết, tương đương với một số, hệ từ là. Lượng từ trong phán đoán thường được biểu thị bằng các từ như mọi, tất cả, đa số, thiểu số, hầu hết, một số, có những, tồn tại, ai cũng, không ai, vân vân. Phán đoán thuộc tính có thể được hiểu như là phán đoán về sự bao hàm hay không bao hàm toàn bộ hay một phần tập hợp các đối tượng trong một tập hợp các đối tượng khác, hoặc được hiểu như là phán đoán rằng một đối tượng là phần tử hoặc không phải là phần tử của một tập hợp các đối tượng nào đó. Ví dụ 6. A. Sao Kim là một hành tinh trong hệ mặt trời. B. Mọi loài thú đều nuôi con bằng sữa. Phán đoán thứ nhất trong ví dụ 6 nói lên rằng sao Kim là một phần tử của tập hợp các hành tinh hệ mặt trời. Phán đoán thứ hai trong ví dụ 6 khẳng định rằng tập hợp các loài thú được bao hàm trong là tập hợp con của tập hợp các loài nuôi con bằng sữa. Cách hiểu này đặc biệt quan trọng, nó giúp ta hiểu rõ ràng hơn tiên đề của tam đoạn luận ở chương sau. Hai nhỏ, các loại phán đoán thuộc tính đơn. Căn cứ vào hệ từ của phán đoán thuộc tính đơn, người ta chia chúng thành phán đoán khẳng định và phán đoán phủ định. Người ta gọi cách phân chia này là phân chia về chất. Phán đoán khẳng định là phán đoán trong đó khẳng định rằng tất cả hoặc một số đối tượng nêu trong chủ từ có tính chất nêu trong thuộc từ. Trong phán đoán khẳng định, hệ từ là từ là hoặc cấu trúc ngôn ngữ tương đương. Phán đoán phủ định là phán đoán trong đó phủ định tính chất nêu trong thuộc từ đối với tất cả hoặc một số đối tượng nêu trong chủ từ. Trong phán đoán phủ định, hệ từ là từ không là hoặc cấu trúc ngôn ngữ tương đương. Các phán đoán A, B, C ở ví dụ 4, phán đoán A, C, D, E, F ở ví dụ 5 là các phán đoán khẳng định, phán đoán D ở ví dụ 4, phán đoán B ở ví dụ 5 là các phán đoán phủ định. Căn cứ theo lượng, người ta chia phán đoán thuộc tính thành phán đoán toàn thể và phán đoán bộ phận. Phán đoán toàn thể là phán đoán trong đó tính chất nêu trong thuộc từ được khẳng định hay phủ định về tất cả các đối tượng thuộc ngoại diên của chủ từ. Nói cách khác, đó là phán đoán nói rằng tất cả các đối tượng được phản ánh bởi chủ từ đều là phần tử, hoặc đều không phải là phần tử của tập hợp tất cả các đối tượng được phản ánh bởi thuộc từ. Các phán đoán A, B, C, D trong ví dụ 4, A, B, C, E trong ví dụ 5 là phán đoán toàn thể. Phán đoán bộ phận là phán đoán trong đó chỉ khẳng định hay phủ định tính chất nêu trong thuộc từ ở một số đối tượng thuộc ngoại diên của chủ từ. Các phán đoán D, F trong ví dụ 5 là các phán đoán bộ phận. Trong phán đoán D ở ví dụ 5, tính chất rất thích ca cổ được khẳng định cho một số người, trong khi ngoại diên của người, chủ từ là tập hợp toàn bộ những con người. Trong phán đoán 5F, tính chất là thành viên Liên Hợp Quốc cũng chỉ được khẳng định cho một số nước, trong khi ngoại diên của chủ từ bao hàm tất cả các nước. Phán đoán đơn nhất là phán đoán toàn thể, nhưng chủ từ là hạn từ chỉ một đối tượng duy nhất. Phán đoán đơn nhất là phán đoán toàn thể vì ngoại diên của chủ từ chỉ bao gồm duy nhất một đối tượng, nên bao giờ tập hợp tất cả các đối tượng thuộc ngoại diên của chủ từ cũng hoặc là tập con của tập các đối tượng thuộc ngoại diên của thuộc từ hoặc là nằm hoàn toàn bên ngoài tập hợp này. Tất cả các phán đoán đơn nhất đều là phán đoán toàn thể nên ta không khảo sát riêng nó nữa. Các phán đoán A, B ở ví dụ 4, A, C ở ví dụ 5, A ở ví dụ 6 là các phán đoán đơn nhất. Các phán đoán còn lại ở các ví dụ 4, 5, 6 đều không phải là phán đoán đơn nhất. Người ta còn phân chia kết hợp cả chất và lượng các phán đoán thuộc tính. Phân chia như vậy, ta được 4 loại phán đoán: khẳng định toàn thể, khẳng định bộ phận, phủ định toàn thể, phủ định bộ phận. Phán đoán khẳng định toàn thể là phán đoán vừa toàn thể vừa khẳng định. Ký hiệu A lớn hoặc S lớn, A nhỏ, P lớn, có cấu trúc mọi S đều là P. Viết bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp, S nằm trong và bằng P. Phán đoán phủ định toàn thể là phán đoán toàn thể và là phán đoán phủ định, ký hiệu là E lớn hoặc S lớn, E nhỏ, P lớn, có cấu trúc mọi S đều không là P. Viết bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp, S giao P bằng rỗng. Phán đoán khẳng định bộ phận là phán đoán khẳng định và là phán đoán bộ phận, ký hiệu Y lớn hoặc S Y nhỏ P lớn, có cấu trúc một số S là P. Viết bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp, S giao P không là rỗng. Phán đoán phủ định bộ phận là phán đoán bộ phận và là phán đoán phủ định, ký hiệu O, S, O nhỏ, P lớn, có cấu trúc một số S không là P. Viết bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp, S, gạch chéo, P, khác, rỗng. Ví dụ 7. A. Mọi loài chim đều biết bay. B. Một số chất nở ra khi đóng băng. C. Không ai thích chiến tranh. D. Một số loài thú không có nguy cơ tuyệt chủng. Trong ví dụ 7, phán đoán A là phán đoán khẳng định toàn thể, B là phán đoán khẳng định bộ phận, C là phán đoán phủ định toàn thể, D là phán đoán phủ định bộ phận. Các dạng phán đoán A, E, I, O có thể biểu thị bằng sơ đồ Venn như sau. Phần này các em nhờ giáo viên hướng dẫn. Trong các sơ đồ trên đây, phần có màu sẫm là phần các đối tượng được nói đến trong phán đoán. Nội dung của phán đoán toàn thể được hiểu tùy thuộc việc có chấp nhận các khái niệm rỗng hay không. Logic truyền thống không chấp nhận khái niệm và hạn từ rỗng, còn logic hiện đại lại chấp nhận khái niệm và hạn từ rỗng. Với ngoại diên là các tập hợp rỗng, nếu không chấp nhận khái niệm và hạn từ rỗng, nghĩa là mọi khái niệm và hạn từ đều không rỗng. Các phán đoán dạng A và E được hiểu tương ứng như sau. Ở đây và với các dạng phán đoán khác trong phần này sau đây, chúng tôi sử dụng ngôn ngữ logic vị từ để biểu đạt. S, A nhỏ, P. Có và chỉ có, tồn tại, X. S của X và với mọi X, mở ngoặc, S, X. Bao hàm, P, X, đóng ngoặc. S, E nhỏ, P. Khi và chỉ khi, tồn tại, X. S, mở ngoặc, X, đóng ngoặc, và với mọi X, mở ngoặc, S, X, bao hàm, không là P, X. Ngược lại, nếu chấp nhận khái niệm và hạn từ rỗng, thì thành phần tồn tại X, S, X, không có nữa, Vì ngoại diên của S có thể là tập hợp rỗng, nghĩa là không có phần tử nào, các phán đoán toàn thể được hiểu chính xác như sau. S, A, P, khi và chỉ khi với mọi x, mở ngoặc, S, X, nằm trong P, X. S, E, P, khi và chỉ khi tồn tại x, mở ngoặc, S, X, không nằm trong P, X. Các phán đoán bộ phận cũng có hai cách hiểu khác nhau tùy thuộc cách hiểu của từ một số. Trong cách hiểu thứ nhất, khi một số được hiểu là chỉ một số ta có S, Y nhỏ, P, khi và chỉ khi tồn tại X, mở ngoặc, S, X và P, X và tồn tại X, mở ngoặc, S, X và không là P, X. S, ô nhỏ P, khi và chỉ khi tồn tại X, mở ngoặc, S, X và không là P, X, và tồn tại X, mở ngoặc, S, X và P, X. Dễ thấy rằng trong cách hiểu này, hai phán đoán dạng Y nhỏ và dạng O trở nên đồng nhất với nhau. Đây cũng chính là cách hiểu người ta hay dùng đến khi sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Thật vậy, trên thực tế, khi nghe nói một số sinh viên được nhận học bổng, ta thường hiểu rằng chỉ có một số sinh viên được nhận học bổng, trong khi đó còn một số khác không được nhận học bổng. Và khi nghe nói một số sinh viên không được nhận học bổng, ta thường hiểu rằng chỉ có một số sinh viên không được nhận học bổng, trong khi đó có một số khác được nhận học bổng. Rõ ràng, hai câu nói như vậy đã được hiểu như nhau. Với cách hiểu thứ hai, cách hiểu giúp phân biệt được các phán đoán dạng Y và dạng O. Một số được hiểu là một số và không loại trừ tất cả. Cụm từ của ngôn ngữ tự nhiên thích hợp cho cách hiểu này là cụm từ tồn tại hay là có những. Khi nói có những sinh viên được nhận học bổng, chúng ta không loại trừ khả năng toàn bộ sinh viên được nhận học bổng. Với cách hiểu này ta có S, Y nhỏ, P, khi và chỉ khi tồn tại X, mở ngoặc, S, X và P, X, đóng ngoặc. S, ô nhỏ, P, khi và chỉ khi tồn tại X, mở ngoặc, S, X và không là P, X, đóng ngoặc.